chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 4 năm 2018. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần điểm tin, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Cô giáo Nông Thị Thu, người luôn quyết tâm tạo dựng môi trường giáo dục tốt nhất dành cho trẻ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Là một trong những trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có hệ thống thư viện, quản lý và tổ chức mô hình thư viện đạt chuẩn quốc gia. Những năm học qua, trường trung học phổ thông Chu Văn An luôn duy trì tốt các hoạt động đọc sách và trao đổi luân chuyển sách, do đó lưu lượng bạn đọc luôn đạt trên 100 lượt mỗi ngày. Hiện thư viện trường có trên 10.000 đầu sách, trong đó có gần 70% nguồn sách được giáo viên, học sinh và các học giả ủng hộ và tài trợ. Để tiếp tục nhân rộng văn hóa đọc và thu hút bạn đọc tốt hơn, Ban chấp hành đoàn trường đã phối hợp với các tổ giáo viên bộ môn thành lập câu lạc bộ sách và hành động. Câu lạc bộ gồm 30 thành viên là học sinh và giáo viên sẽ đảm nhiệm việc giới thiệu sách theo chủ đề hàng tháng, đồng thời tiếp nhận, phân loại sách và luân chuyển sách đến các thư viện khác trong hệ thống trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày 15 tháng 4, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội mở trường University Open Day 2018. Ngày hội đã thu hút trên 3.000 học sinh đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Ngày hội mở trường là dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm tuyển sinh, kinh nghiệm quản lý giáo dục và đào tạo, tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và việc làm. Trên 20 gian trưng bày về thành tựu và định hướng đào tạo của trường đã thu hút sự quan tâm đông đảo học sinh bậc trung học phổ thông. Tại diễn đàn ngày hội, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo về định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đặc biệt, diễn đàn đã tập trung vào việc đề xuất giải pháp dạy và học trong trường phổ thông với định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời giải đáp một số vấn đề về đào tạo và định hướng nghề nghiệp trong quy trình đào tạo, giúp các em học sinh có cái nhìn toàn diện, đưa ra lựa chọn chính xác về định hướng nghề nghiệp của mình trong tương lai của mình. Được biết, trong năm 2018, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên sẽ tiến hành giảng dạy 5 chương trình chuyên ngành mới bằng tiếng Anh và tiếp tục công bố nâng chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp. Do đó, các trường trung học phổ thông có nhiều hồ sơ học sinh đăng ký tuyển sinh vào trường cần chủ động trang bị thêm kiến thức, nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, 15 năm gắn bó với nghề giáo, phải thay đổi nhiều đơn vị công tác, nhưng cô giáo Nông Thị Thu, hiện là hiệu trưởng trường Mầm non Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, khiến mọi người nể phục bởi ý chí, nghị lực của một nhà giáo. Song có lẽ điều khiến chúng tôi cảm phục hơn cả chính là sự quyết tâm tạo dựng môi trường giáo dục tốt nhất dành cho trẻ, bằng tình thương, trách nhiệm và tấm lòng yêu nghề mến trẻ luôn trỗi dậy trong cô. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Dù với cương vị là hiệu trưởng, nhưng sáng nào cũng vậy, cứ đến giờ đón trẻ, cô giáo Thu lại cùng các cô giáo khác trong trường đón trẻ vào lớp. Cô tâm sự, niềm vui mỗi ngày của cô khi đến trường chính là cùng đồng nghiệp đón dắt những bàn tay bé xíu của các bé từ các bậc phụ huynh. Chỉ có như thế, cô mới thấy công việc hiện tại của mình thêm phần ý nghĩa, bởi bản thân cô rất yêu trẻ nhỏ. Nhìn những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của các bé, cô dường như quên hết mọi âu lo trong cuộc sống.
Nào, cô chào tất cả các con.
Chào cô ạ.
À, thế bây giờ cô hỏi nhỉ, hôm nay ở trên lớp
cô giáo Nông Thị Thu sinh ra trong một gia đình viên chức. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã mơ ước trở thành cô giáo mầm non. Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô đã nộp hồ sơ thi vào trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương. Sau khi tốt nghiệp năm 2003, cô Thu vào làm hợp đồng ở trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên. Một năm sau, cô chuyển sang trường mầm non Núi Voi, rồi tiếp đến là trường mầm non Tân Long, Đồng Hỷ. Nhờ có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, năm 2013, cô Thu được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường mầm non Sư Phạm, thành phố Thái Nguyên. Rồi 3 năm sau đó, cô được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường mầm non Quang Vinh. Dù phải thay đổi nhiều đơn vị công tác, nhưng cô luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm học 2016-2017, cô Thu đoạt giải ba hội thi cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc. Kết quả cuộc thi đã góp phần khẳng định những cố gắng nỗ lực của cô đối với sự nghiệp chồng người. Cô giáo Hà Thị Nhung, giáo viên trường mầm non Quang Vinh cho biết.
Chị là một người hiệu trưởng trẻ nhưng mà rất là nhiệt tình, năng động và sáng tạo trong tất cả các công việc ạ. Luôn quan tâm sát sao đến tất cả mọi việc. Ví dụ như là hàng ngày chị lên lớp là tham quan này và dự giờ nhận xét đánh giá các tiết dạy để cho giáo viên khắc sâu được chuyên môn hơn ạ. Và ngoài ra thì chị còn là một người rất là quan tâm chu đáo đến đời sống của giáo viên ạ.
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, trong quá trình công tác, cô Thu luôn mong muốn tạo dựng được môi trường giáo dục tốt nhất dành cho trẻ. Chính vì thế, khi cô mới về nhận nhiệm vụ tại trường mầm non Quang Vinh, nhận thấy các phòng học đều đã xuống cấp, tường bong chóc, nền nhà sụt lún, gây nguy hiểm cho các em học sinh. Trong khi đó, toàn trường có 170 học sinh với gần 20 cán bộ giáo viên nhân viên, nhưng chỉ có 3 phòng học. Cô đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên xin được cấp kinh phí, đồng thời huy động nguồn vốn từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn để nâng cấp sửa chữa lại hệ thống phòng học và khuôn viên nhà trường. Nhờ đó, năm học 2015-2016, nhà trường đã được hỗ trợ 100 triệu đồng để lắp mái vòm, lát lại nền, thay cửa nhôm kính, sửa sang thành 5 phòng học. Dù diện tích trường còn chật hẹp hơn 600 m², nhưng nhờ có những bàn tay của các cô giáo tự làm mới đồ dùng, sơn sửa lại đồ chơi ngoài trời, nên ngôi trường đã có diện mạo mới, khang trang hơn. Cô Thu chia sẻ.
Thế sau khi mà cảm thấy là cái cơ sở vật chất nó cũng đã đảm bảo được cho cái việc học tập của các cháu về cơ bản đảm bảo được, thì bắt đầu mình chú tâm đến việc đào tạo đội ngũ giáo viên trong cái việc chăm sóc giáo dục trẻ, kích thích được cái lòng yêu nghề cũng như là cái sự hứng thú, sự tìm tòi sáng tạo trong cái hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của các cô trong nhà trường.
Từ những kiến thức đã học được cộng thêm lòng yêu nghề mến trẻ, cô giáo Thu cùng với các giáo viên trong trường đã thiết kế nhiều sáng kiến dạy học phù hợp giúp trẻ làm quen với môi trường xung quanh. Tiêu biểu có thể kể đến việc các cô giáo đã sáng tạo ra nhiều bộ đồ chơi bằng nguyên liệu tái chế, phế liệu như giấy báo, lốp xe, bìa các tông để làm nên những món đồ chơi đẹp mắt lại tiết kiệm chi phí. Nói về việc chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ của cô Thu, hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Hoàng Thị Duyên, giáo viên trường mầm non Quang Vinh cho biết.
Đồng chí Nông Thị Minh Thu là một người quản lý, tuổi đời thì còn trẻ nhưng mà đồng chí Thu cũng rất là năng động, sáng tạo và có rất là nhiều tài năng. Thực sự đồng chí cũng rất là quan tâm, chu đáo, nhiệt tình tới các cháu hàng ngày. Cũng qua giờ đón trẻ cũng nên trao đổi với cô giáo, cũng tiếp cận với phụ huynh để trao đổi với các cháu. Rồi là vào lớp có những cái mà thăm hỏi các cháu. Rồi là hôm nay lớp chúng mình được học những cái gì, môn gì và cô giáo dạy những gì. Và có những cái điều mà chiều đến thì cũng gặp phụ huynh để trao đổi. Có những cái gì đó cần tiếp cận với phụ huynh để trao đổi xem là giáo viên đứng lớp của mình này như thế nào thì để cô cũng nắm được là giáo viên của mình ở trên lớp cũng như là giao tiếp với phụ huynh như thế nào để nắm được từng giáo viên trong nhà trường.
Trước khi nói lời chia tay, cô Thu vẫn không quên kể lại câu chuyện đáng nhớ cho chúng tôi nghe. Đó là câu chuyện về việc cô cùng với các giáo viên khác cùng ngồi trông và chơi với các bé đến giờ cơm tối, đợi phụ huynh đi làm về qua đón. Qua câu chuyện cô kể, giúp tôi hiểu thêm rằng công việc của một giáo viên mầm non không cố định về thời gian, nhưng họ chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn công việc này. Cô Thu cho biết, khi nhìn các bé hứng thú với việc đến trường mỗi ngày và đi học đều hơn, đó là điều khiến cô càng thêm phấn khởi, yêu nghề, qua đó giúp cô có nghị lực phấn đấu hơn trong công việc.
Suối nghèo vì em thơ cơi ngọn lửa ấm xua xa xe nơi miền biên cương đem cái chữ thắm tình yêu thương vách đá treo leo chân em không mỏi kìa đàn chim xin hót vang dẫn đường như nhành hoa đua đào, vì ngày mai đàn em khôn lớn rời làng quê cô giáo lên đường, từ bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng. Bao suối đèo vì em thơ hơi ngọn lửa ấm xua xa xe nơi miền biên cương đem cái chữ thắm tình yêu thương, vách đá treo leo chân em không mỏi, kìa đàn chim xinh hót vang dẫn quê cô giáo lên đường, từ bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng. Xuân núi rừng lòng rộn ràng mùa xuân.